Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học chú 42 tay trong Kinh Đại Bi Tâm Dharani. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên này để đọc Kinh Đại Bi Tâm Dharani do Sư Thiền Tâm Việt dịch và bấm vào link thứ hai để xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây và bấm vào link cuối cùng để xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay ở dạng YouTube playlist. Thủ nhãn số 23 là ngũ sắc vân thủ, tức là tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc. Câu chú tiếng Việt là Án phạ nhật ra, ca rị ra tra hàm tra. Chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí số 23 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là hình ảnh tượng trưng cho ngũ sắc vân thủ, tức là tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc. Câu chú tiếng Phạn chúng ta đọc như sau.
Om Vajrakari Rat Mam Ta. Om Vajrakari Rat Mam Ta. Om Vajrakari Rat Mam Ta.
Đó, các bạn có thể xem cái phần phiên âm màu tím ở dưới đây. Trong phần phiên âm này, thì chữ nguyên âm nào viết in thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Chữ nguyên âm là viết thường, chúng ta chỉ đọc một nhịp mà thôi. Thì cách chúng ta đọc câu chú này, chúng ta đọc chữ ôm này. Chữ ô là diphthong, chúng ta đọc hai nhịp. Ôm, chúng ta kéo dài chữ ô hai nhịp, xong rồi chúng ta mới đóng chữ ô lại. Ôm, vajra. Chữ vajra này là hai âm. Vajra. Chữ j này chúng ta đọc là j. Vajra, vajra. Kari, kari, kari. Chữ A này không có dấu gạch ngang trên đầu cho nên chúng ta đọc là ơ, kari. Chữ này cũng vậy, chữ A này không có dấu gạch ngang trên đầu thì chúng ta đọc là rạch. Chữ T này có dấu nặng nè, là tờ. Chúng ta uống cong lưỡi lại và chúng ta búng ra tờ, tờ. Cho nên chữ này chúng ta đọc là rạch, rạch. Mâm tờ, mâm tờ. Hai chữ A này đều không có dấu gạch ngang trên đầu, cho nên đọc nhanh là mâm tờ, mâm tờ. Chứ chúng ta không đọc là mam ta. Nếu mà chúng ta đọc là mam ta đó, thì thành thử ra là chữ A dài rồi, là có dấu gạch ngang trên đầu, là mới đọc mam ta, không? Đây là mâm tờ, mâm tờ, mâm tờ. Đó. Có hai phiên bản khác nữa là Om Vajrakari Rat Mat và Om Vajrakali Rat Mata. Đó là hai phiên bản khác được lưu hành hiện nay. Chữ Om là một từ thiêng liêng, là gốc cổ pháp của vũ trụ nên ta không dịch nghĩa. Chữ Vajra là kim cương cứng chắc, chữ Kari là làm tác, là tay chưởng. Cụm từ Om Vajrakali là quy mệnh kim cương chưởng. Chữ Rat là sự nói lớn, sự quát, hét, có nghĩa là sự thuyết nói chân chánh như tiếng rống của sư tử. Đây chính là sự thuyết nói đến chỗ chân thật, cao tột, không có lời nào diễn tả được. Chữ Mamta nghĩa là lòng thương bi mẫn của một người mẹ. Một số phiên bản của câu chú dùng chữ Mat thay vì chữ Mamta, thì chữ này có nghĩa là chậm chạp hoặc trì hoãn. Mây ngũ sắc tiếng Phạn là Pancharupameka, là một loại mây năm màu hoặc cầu vồng năm màu. Trong vật lý học, mây ngũ sắc là do các màu sắc xuất hiện trong đám mây, là hiện tượng nhiễu xạ do các hạt nước hoặc tinh thể tuyết nhỏ rời rạc làm tán xạ ánh sáng. Theo các nhà khoa học giải thích rằng, mây ngũ sắc là hiện tượng chỉ sự xuất hiện của những dải màu trong một đám mây nằm trong vùng lân cận giữa mặt trời và mặt trăng. Trong một số bản kinh, ví dụ kinh niệm Phật Ba La Mật, chúng ta có thể xem phần link ở đây. Khi Đức Trưởng Giả Diệu Nguyệt thưa hỏi Đức Phật về một pháp tu cho thế hệ đời mạt pháp, vừa hỏi xong thì từ ở trên phương Tây xuất hiện vô số hằng sa đám mây ngũ sắc. Ngoài ra, vầng mây ngũ sắc được người Trung Hoa tin rằng đó là biểu thị của sự cát tường. Các màu trong mây ngũ sắc thường gặp như sau: màu tím, purple, màu xanh, blue, màu xanh lá cây, green, màu vàng, yellow, màu đỏ, red. Mây biểu thị cho nghĩa nhẹ nhàng, thư thái, ung dung tự tại, không thể nắm bắt và pháp bất khả đắc. Đây là những đặc điểm của một tiên nhân. Pháp mây ngũ sắc này rất được đạo tiên ưa chuộng vì có thể giúp cho hành giả đó đạt được tiên đạo, giữ thọ mạng lâu dài. Sống trong nhàn cảnh núi rừng, hang động hoặc hải đảo xa lánh nơi thị phi đông đúc, ung dung nhàn du và đắc được ngũ thông. Chúng ta tu đạo nên kính quý các bậc tiên nhân vì tâm phải rất tịnh và có khả năng trong thiền định và tu rèn thì mới có thể đắc được pháp này. Tuy nhiên, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta cũng phải biết cảnh giác về các cảnh giới này và đừng nên cho pháp này là rốt ráo. Đừng nghĩ đó là Phật đạo, vì cho dù được thành tựu đạo tiên nhưng vẫn còn luân chuyển trong tam giới. Cho dù thọ mạng mình có kéo dài đến mấy rồi cũng theo pháp sanh diệt, vì lẽ mình còn trong cõi sanh diệt. Chỉ có khi nào hành giả phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác làm nền tảng mục đích tu hành cho đến khi thành tựu thì mới có thể tự tại trong sanh tử. Nếu đã vô sanh thì đâu có tử. Và nếu ở chỗ đạo lớn Bồ Đề, chân tâm bất sanh bất diệt, có thọ mạng vô lượng vô biên, chứ không phải là chỉ kéo dài thọ mạng thêm dài lâu chút ít ở trong ba cõi. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có nêu ra 10 loại tiên như sau. A Nan, các chúng sanh kia bền gắn dùng đồ bổ, không ngừng nghỉ. Khi đạo ăn được thành tựu, gọi là địa hành tiên. Bền gắn dùng cỏ cây không ngừng nghỉ. Khi đạo thuốc được thành tựu, gọi là phi hành tiên. Bền gắn dùng kim thạch không ngừng nghỉ. Khi đạo hóa chất được thành tựu, gọi là du hành tiên. Bền gắn làm những động tác không ngừng nghỉ. Khi đạo khí tinh được thành tựu, gọi là không hành tiên. Bền gắn luyện nước bọt không ngừng nghỉ. Khi nhuận đức đã được thành tựu, gọi là phi hành tiên. Bền gắn hấp thụ tinh hoa không ngừng nghỉ. Khi hấp thụ tinh túy thành tựu, gọi là thông hành tiên. Bền gắn làm chú thuật không ngừng nghỉ. Khi thuật pháp được thành tựu, gọi là đạo hành tiên. Bền gắn chuyên chú, tâm niệm không ngừng nghỉ. Khi chuyên niệm được thành tựu, gọi là chiếu hành tiên. Bền gắn về thủy hỏa giao cấu không ngừng nghỉ. Khi cảm ứng được thành tựu, gọi là tinh hành tiên. Bền gắn tập luyện biến hóa không ngừng nghỉ. Khi tỉnh giác được thành tựu, gọi là tuyệt hành tiên. A Nan, những người này đều ở trong loài người mà luyện tâm, chẳng tu theo chánh giác, chỉ riêng được sanh lý, thọ ngàn vạn năm, nhàn nghỉ trong núi sâu hay trên hoang đảo giữa đại dương, dứt tuyệt với cảnh người. Đó cũng là ở trong vọng tưởng, trôi lăn của sự luân hồi, chẳng tu pháp tam muội, nên khi quả báo hết, thì trở lại tản vào trong sáu nẻo. Qua đó, chúng ta thấy rằng tiên nhân có những thành tựu rất cao quý qua sự tu rèn bền bỉ. Song, chúng ta tu đạo thì phải nên phát tâm Bồ Đề, chẳng nên vướng chấp vào các cảnh giới thần tiên, vì các cảnh giới đó đối với chúng ta thì dài, nhưng đối với chư Phật thì vô thường và vẫn còn mang các lậu hoặc. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến ngũ sắc phân thủ là câu số 26, tiếng Việt là Mahe Mahe. Toàn câu số 26 trong bài chú Đại Bi 84 câu đó là câu số 26 là Mahima Hridayam, nhưng mà chữ Mahima chỉ có phần đầu, phần Mahima thôi, là có liên quan đến ngũ sắc vân thủ. Chúng ta đọc cái chữ này là Mahima, Mahima, thấy không? Hai chữ A này không có dấu gạch ngang trên đầu cho nên chúng ta đọc một nhịp, chữ Y cũng vậy, đọc một nhịp Mahima, Mahima, Hridayam, Hridayam, Hridayam. Chữ Mahima dịch là tuyệt vời, cao quý. Tiếng Anh gọi là great. Hòa thượng Tuyên Hóa dịch chữ này là vô ngôn cực ý, có nghĩa là không cần phải nói thành lời mà ý niệm đã đạt đến chỗ tối thượng vi diệu rồi. Khi chúng ta tu Đại Bi Pháp, chúng ta học theo hạnh của Đức Bồ Tát, mở được tâm Đại Bi nơi chính mình, thì cho dù mình không nói thành lời mà tâm từ bi ấy cũng lan tỏa đến được với mọi chúng sanh. Lúc này, vì lòng từ bi mở ra, trí tuệ sắc bén, hành giả thấy được pháp tự tuyên nói và nói đến chỗ vô tận ý mà chẳng cần mở nửa lời. Trong Thiền Tông có tích Nghiêm Hoa Vi Tiếu cũng nói lên điều này. Chữ Mahima cũng còn có nghĩa khác là tự tại phi thường, có nghĩa là mình không buồn, không phiền, không lo, không giận, luôn được tự chủ và an vui. Đó chính là những đặc điểm của một tiên nhân. Đó là ý nghĩa của chữ Mahima trong ngũ sắc vân thủ. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta đọc câu chú thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt.
Om Vajrakari Rat Mamta. Om Vajrakari Rat Mamta. Om Vajrakari Rat Mamta.
Đó, câu chú này thì cũng rất là ngắn và rất là dễ học. Xin kính chúc các bạn học mau thuộc câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.